Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 30 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài bình luận của nhật báo Wall Street về nạn tham nhũng tại Việt Nam. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng, như thường lệ, là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Một vài thống kê về cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan. Cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại thành phố Cracovia, nơi có chừng 1 triệu người đã đón tiếp ngài, đòi hỏi một sự bố trí rất chặt chẽ về an ninh, trật tự và y tế sức khỏe. Đã có đến 15.000 cảnh sát canh giữ trật tự, và có 500 quân nhân và hơn 800 lính cứu hỏa và nhân viên y tế được huy động để giúp cứu thương khi cần. Khách hành hương đến thành phố Cracovia cũng được 1.500 hướng đạo sinh chào đón. Các anh chị em hướng đạo sinh cũng hoạt động tại các quầy tiếp đón và quầy thông tin. Họ trả lời các câu hỏi đi đâu, tham dự gì và cần gì, nhà vệ sinh ở đâu, cũng như phân phát các chai nước uống miễn phí và những lá cờ Vatican cho khách thăm viếng. Thực ra cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì tại Ba Lan, hướng đạo sinh đã đóng vai trò quan trọng. Nhớ hồi năm 1944, khi có cuộc nổi dậy ở Warsawa chống lại Đức Quốc xã, thì các hướng đạo sinh Ba Lan cũng đã từng hoạt động như những người đưa thư và tin tức, liều mạng sống để chuyển tin hầu giúp cho quần chúng nổi dậy chống lại Đức Quốc xã. Hôm ngày thứ Sáu tuần qua, 26 tháng 5, khi Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại quảng trường trung tâm thủ đô Warsawa, thì đã có chừng 270.000 người tham dự thánh lễ. Mặc dù trời mưa nặng hạt, gió thổi rất mạnh, và trước đó cũng đã có từng lớp người đến cầu nguyện và suy niệm trong im lặng, trước một cây thánh giá làm bằng sắt, cao khoảng 20 thước. Đây cũng chính là nơi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trước đây đã đến dâng thánh lễ và khơi động lên phong trào liên đới chống lại chế độ Cộng sản Ba Lan trong cuộc thăm viếng lịch sử vào năm 1979. Rồi chính tại nơi này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kính cẩn ghi nhận công lao của vị tiền nhiệm người Ba Lan khi hỏi dân chúng rằng, làm thế nào mà chúng ta lại không cảm tạ Thiên Chúa được vì tất cả những gì đã được hoàn tất nơi quê hương của anh chị em và trên toàn thế giới trong triều đại giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm tại Ba Lan, tức là Chủ nhật vừa qua 28 tháng 5, người ta vẫn còn thấy rất nhiều người Ba Lan đứng trong thính lặng, chiêm niệm và nhìn lên cây thánh giá cao dày dặn, và trên bục khán đài những đóa hoa vàng vẫn còn đó rung rinh trước gió. Chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Ba Lan đã là một thành công rất lớn, nhằm khôi phục lại niềm tin nơi một quốc gia rất công giáo, đã từng bị đàn áp dưới chế độ Cộng sản, nhưng vẫn còn kiên cường. Đức Thánh Cha muốn thúc đẩy và khuyến khích người dân Ba Lan và qua đó toàn thể Âu Châu hãy trở về với nguồn gốc Kitô giáo của mình, đặc biệt khơi lên nơi các bạn trẻ một tinh thần dấn thân phục vụ và nêu cao ngọn cờ đức tin công giáo. Tin Việt Nam. Chiều thứ Bảy vừa qua, 27 tháng 5, khoảng 130 khuôn mặt quen thuộc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội đã quy tụ tại Trung tâm Nguyễn Văn Bình, trực thuộc Tu viện Mai Khôi, để kỷ niệm 6 năm hình thành nhóm đức tin và văn hóa. Thật ra, trước biến cố năm 1975, các cha đa minh thuộc Tu viện Mai Khôi đã tổ chức lớp đức tin văn hóa. Nhưng đây chỉ thuần túy là một lớp thần học nhằm giúp người tín hữu bồi dưỡng kiến thức thần học, tài liệu công đồng và mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lớp này bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ sinh viên công giáo cùng với một số bác sĩ vẫn âm thầm cùng nhau học hỏi lời Chúa và dấn thân phục vụ người phong, trẻ em khuyết tật và bệnh nhân nghèo ở vùng sâu. Từ cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, nhiều máy ấm tư nhân bắt đầu xuất hiện để phục vụ các trẻ em mồ côi, khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị hoặc người già neo đơn. Giữa năm 1999, linh mục Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ Dòng Đa Minh, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn và quý anh chị em thuộc nhóm y tế xã hội đã thảo luận về khả năng nối kết với công giáo đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội để nâng cao kiến thức thần học, đào sâu chuyên môn và liên đới trong công tác xã hội. Sau nhiều tháng suy tư và chuẩn bị, đầu năm 2000 hình thành nhóm Đức Tin và Văn Hóa tại Tu viện Mai Khôi. Hai cánh của nhóm là học hỏi lời Chúa và dấn thân phục vụ. Một khởi đầu nhỏ bé, nhưng cụ thể và hiện thực là lớp giáo lý cho người trưởng thành. Đây là một khóa thần học giáo dân chính thức khai giảng vào tháng 8 năm 2000 và kết thúc vào đầu năm 2005. Lớp giáo lý cho người trưởng thành khóa 2 đã khai giảng vào giữa tháng 3 với 250 học viên và kéo dài 2 năm. Từ lớp giáo lý cho người trưởng thành đã khai sinh lớp giáo lý trẻ dành cho giới sinh viên, lễ hội Giáng sinh cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm giáo chức công giáo, câu lạc bộ tối thứ bảy, các buổi hội thảo chuyên đề, chương trình dự phòng HIV bệnh AIDS cho giới trẻ, phòng khám từ thiện dành cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV và bệnh AIDS, nhóm dược xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày thành lập, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn đã tường trình lại sinh hoạt đa dạng của nhóm trong thời gian qua. Linh mục Nguyễn Thái Hợp phát họa dự phóng tương lai của nhóm trong 3 năm tới. Ngoài việc làm tốt hơn công tác hiện tại, chương trình sẽ nhấn mạnh đến khía cạnh dự phòng cho giới trẻ và ước muốn trực tiếp dấn thân vào lĩnh vực giáo dục dưới dạng thức công ty. Trong phần góp ý, linh mục Đỗ Xuân Quế, tu sĩ Đa Minh, nữ tu Quỳnh Giao, luật sư Nguyễn Ngọc Bích, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Tạ Đình Vui đã đưa ra những nhận định quý báu và hữu ích. Một số khó khăn và âu lo như được vơi nhẹ. Tiếp đến là phần cử hành nghi thức tạ ơn với thánh lễ và phần chia sẻ lời Chúa rất thân tình, trang nghiêm và thật nhiều ý nghĩa. Đây là lúc tất cả cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau về những vòng tròn đồng tâm đang dấn thân phục vụ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Sau thánh lễ, nhóm giới thiệu ban điều hành mới. Thành viên ban điều hành mới gồm có bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, bác sĩ Nguyễn Văn Dự, ông Phạm Khắc Thiện, ông Phạm Tuấn Huy, bà Uông Thị Du Hương. Buổi lễ kết thúc với bữa ăn thân mật ngay tại khuôn viên của trung tâm Nguyễn Văn Bình. Với đĩa thức ăn trên tay, hình như nhiều nhóm nhỏ vẫn thì thầm tiếp tục trao đổi thảo luận. Một số dự phóng và công tác khá lớn đang thành hình. Chắc chắn còn nhiều khó khăn và chướng ngại, chẳng dễ gì vượt qua. Tin Việt Nam. Giáo phận Mỹ Tho mở khóa huấn luyện thường niên 2006 cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Hôm thứ Bảy vừa qua 27 tháng 5, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, quen gọi là Nhà Chung, Đức cha Phaolô đã chủ sự thánh lễ bế mạc tuần huấn luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Sau thánh lễ, Đức cha đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 42 trong số 167 tham dự viên. Tuần huấn luyện được tổ chức từ thứ Hai 22 tháng 5 đến thứ Bảy 27 tháng 5. Đây là một sinh hoạt thường xuyên của giáo phận. Chương trình huấn luyện được phân bổ trong một chu kỳ 3 năm dành cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Những ai đã tham dự đầy đủ 3 tuần huấn luyện và đủ điểm sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Được biết, cứ mỗi cuối tuần huấn luyện có một cuộc khảo hạch trắc nghiệm. Cha tổng đại diện Phêrô Hồ Bản Chánh là trưởng ban huấn luyện. Một số cha được mời để cộng tác với ngài trong việc chung của giáo phận. Các môn học gồm quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ do cha Doan Trần Phước Cương, Kinh Tinh Kính do cha Phaolô Đặng Tiến Dũng, 10 điều răn do cha Giacôbê Hà Văn Xung, các bí tích do cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân, kinh thánh nhập môn do cha Tổng Đại Diện, các phương pháp cầu nguyện do cha Giuse Bùi Văn Hoàng. Nói chung, các học viên có dịp làm giàu vốn liếng giáo lý và học biết chức năng của mình trong sinh hoạt giáo xứ. Ngoài ra các giờ thiêng liêng như thánh lễ buổi sáng, đọc chung các giờ kinh phụng vụ, xưng tội, vân vân, giúp các học viên một cách nào đó như được tham dự một tuần tĩnh tâm. Được biết, tuần huấn luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ là một sinh hoạt của giáo phận Mỹ Tho từ khoảng 10 năm nay, nhưng chỉ trở thành thường xuyên hàng năm từ khi Đức cha Phaolô về coi sóc giáo phận. Mỗi năm, các cha sở có thể gửi 2 học viên, mỗi giáo xứ hoặc giáo họ, để tham dự tuần huấn luyện. Mọi chi phí ăn uống, nghỉ ngơi, bài vở, v.v. đều do Đức Giám Mục lo liệu. Vì Ngài biết, trong hiện tình các giáo xứ, các học viên bỏ chuyện nhà một tuần lễ để đi học, đối với nhiều người đã là một đóng góp khá lớn cho công việc chung. Trong huấn từ trước khi chia tay, Đức Giám Mục đã nhắn nhủ các học viên ý thức và phát triển lòng yêu mến giáo phận. Ngài nói đại ý như sau: giáo phận là một giáo hội thu nhỏ, lòng yêu mến giáo hội của Chúa được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu mến giáo phận, yêu mến giáo xứ. Tuy các học viên nói chung đều đứng tuổi, nhưng lúc chia tay sau khi ăn sáng, nhiều người vẫn hứng khởi hát vang, rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài bình luận của nhật báo Wall Street về nạn tham nhũng tại Việt Nam, do Mai Hương trình bày.
Chúng tôi xin được phép cáo lỗi cùng quý vị và các bạn vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi xin được tường thuật về chuyến viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã của Đức Thánh Cha vào chương trình ngày mai. Trong bài thời sự này, chúng tôi xin được phép nói về bài bình luận của nhật báo Wall Street về nạn tham nhũng tại Việt Nam. Muốn đối phó thành công nạn tham nhũng, được gọi là quốc nạn tại Việt Nam, cần phải thay thế chế độ độc tài ở Hà Nội mới dứt khoát giải quyết được vấn đề. Trên đây là nội dung bài phân tích của ông Thayer đăng trên nhật báo Wall Street trong số ra ngày thứ Năm 27 tháng 4 năm 2006. Nhật báo kinh tế tài chính Wall Street là nhật báo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ông Thayer dựa vào sự kiện vụ án tham nhũng đang xảy ra ở Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý các dự án có tên là PMU18 trực thuộc bộ này, để cho rằng hành động đối phó có tính cách riêng rẽ từng vụ tham nhũng sẽ không giải quyết được nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ông Thayer viết, tình trạng tham nhũng lớn ở Việt Nam có trung tâm từ sự bảo trợ của những hệ thống gồm những đảng viên cao cấp, gia đình của họ và ngay cả trong luật lệ. Lý do để ông Thayer có thể bình luận như vậy là vì những hệ thống quyền lực đó nằm bên ngoài luật lệ. Mỗi khi có những vụ tham nhũng lớn bị phơi bày, thì chúng đều được chỉ đạo giải quyết bên trong cánh cửa. Tổng thanh tra chính phủ Quách Lê Thanh, tướng công an Cao Ngọc Oánh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình cũng đều phải giải trình với Ban Cán sự Đảng của Bộ Chính trị về những sự việc tham nhũng liên quan đến cá nhân của họ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến và Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng đều được Nông Đức Mạnh giới thiệu vào Trung ương, để từ đó lên ghế Bộ trưởng và Thứ trưởng. Nhưng vụ thua bài bạc hàng triệu đô la của Dũng Tổng cuối năm ngoái đã làm bùng nổ cả một hệ thống ngang dọc gồm những vị có chức quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam, từ móc nối bao che hợp tác để tham nhũng ăn hối lộ. Người ta thấy nhiều quan chức trong những hệ thống tư pháp, công an, hành chính đều có dính líu trong vụ án Bùi Tiến Dũng. Kể cả vụ án PMU-18 mà báo chí được loan tin, cùng nhiều vụ án tham nhũng khác, đều chỉ được loan tin rất giới hạn. Tham nhũng ở Việt Nam chỉ được chống từ rốn trở xuống. Ông Phạm Quế Dương, đại tá hồi hưu, nguyên tổng biên tập tạp chí lịch sử quân đội, từng phát biểu như vậy. Ông là một trong hai người đã làm đơn xin lập Hội Nhân dân Việt Nam giúp đảng và nhà nước chống tham nhũng năm 2001. Không những ông Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê không được lập hội mà còn bị sỉ nhục. Trong 5 năm qua, 12 ủy viên Trung ương Đảng đã bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng. Nhưng rất ít trường hợp bị đem ra tòa xử tội. Cho dù họ bị đem ra tòa, vụ xử chỉ được tường thuật qua loa trên hệ thống báo nhà nước, vốn được kiểm soát chặt chẽ, ngược hẳn với tin tức tràn ngập của vụ án PMU-18. Ông Thayer viết, khi xảy ra chuyện băng đảng Nam Cam lộng hành ở Sài Gòn, Trương Tấn Sang là bí thư thành ủy, tướng công an Bùi Quốc Huy là giám đốc sở công an thành phố, Trần Mai Hạnh là tổng biên tập tờ Nhà báo và Công luận. Chuyện vỡ lở từ một bài báo tố cáo Hạnh ăn tiền của Nam Cam để được ra tù sớm. Cuộc điều tra bất đắc dĩ làm nổi lên một hệ thống chằng chịt từ công an, viên chức tư pháp, viên chức thành phố, dính líu che dù cho băng đảng làm ăn. Cuối cùng năm 2003, Nam Cam bị án tử hình. Và những nhân vật liên hệ bị tố cáo khác chỉ bị án tù tượng trưng. Để tránh cho báo chí đừng đào sâu thêm vào chi tiết của vụ án có thể bộc lộ nhiều hơn nữa, Nguyễn Khoa Điềm, trưởng ban văn hóa tư tưởng trung ương của Bộ Chính trị, đã dằn mặt cả làng báo là không được thông tin quá liều lượng vì sẽ làm mất đoàn kết nội bộ đảng và tiết lộ bí mật quốc gia. Nhìn vào thành tích chống tham nhũng của đảng, không cho người ta lý do để lạc quan rằng chiến dịch chống tham nhũng hiện tại sẽ thành công hơn là những vụ án trước đây. Nói tổng quát, Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận tham nhũng là một trong bốn nguy cơ quan trọng nhất mà đảng phải đối diện kể từ năm có Đại hội Đảng năm 1994. Nhưng từ đó đến nay, 12 năm đã qua và đã có hai kỳ Đại hội Đảng. Tham nhũng ở cấp cao vẫn cứ diễn ra nhiều hơn bao giờ. Từ khi được đưa lên làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu năm 2001 đến nay, Nông Đức Mạnh đã nhiều lần hô hò kiên quyết chống tham nhũng và trừng trị bất cứ ai, không bao che. Trong nhiều bản tin thông báo kết quả những phiên họp chính phủ hàng tháng, người ta đều thấy tường thuật Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ, nói rằng sắp tới chính phủ sẽ mạnh tay với tham nhũng. Giáo sư Thayer, một chuyên viên về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, thường được báo chí quốc tế phỏng vấn, phân tích rằng, kiểu chống tham nhũng đằng ngọn như ở Việt Nam hiện nay sẽ không giải quyết được gì. Giáo sư cho rằng, cách hữu hiệu duy nhất để đối phó tham nhũng, luồn sâu leo cao ở Việt Nam là phải thành lập những cơ quan tự trị và độc lập với đảng để điều tra, truy tố và xét xử, cũng như trừng trị viên chức tham nhũng bất kể cấp bậc nào. Ông còn nói rằng báo chí cần phải được loan tin tự do về tham nhũng mà không sợ bị hành tội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Không bao giờ muộn để làm lại cuộc đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không phải bất cứ ai mang bản án tử hình cũng đều hoàn toàn tuyệt vọng. Thảm trạng tù đầy nhiều lúc lại là môi trường, cơ hội tốt để con người phát huy, ghi lại những suy tư, những khổ ải, gian truân mà mình đã trải qua. Đây là trường hợp của một người tử tội Mỹ da đen tên là Winbert Rideau. Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng cho những ai đã chẳng may rơi vào vòng tội ác. Nhờ những cố gắng vươn lên không ngừng, từ một kẻ sát nhân thất học, mang án tử hình, ông đã tự học để trở thành một nhà báo, nhà văn được nhiều giải thưởng và được sự trọng nể của nhiều người trong mọi giới. Tháng 3 năm 1993, ông đã được tạp chí Life tại Hoa Kỳ vinh danh là tù nhân hoàng lương, được phục hồi danh dự nhất nước Mỹ. Rideau sinh năm 1942 trong một gia đình nghèo thuộc tiểu bang Louisiana. Lên 6, ông theo cha mẹ di chuyển về miền Tây Nam tiểu bang, giáp giới với tiểu bang Texas. Tại đây, vấn đề kỳ thị chủng tộc rất rõ nét. Và điều này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn thơ dại của Rideau. Là một cậu bé thông minh, Rideau mơ ước mai sau sẽ trở thành một phi hành gia. Gia đình ông vốn nghèo khó, thậm chí nghèo dưới mức trung bình của những người da đen khác trong cộng đồng. Đời sống gia đình lại còn bi đát hơn sau khi cha mẹ ông ly dị. Mặc cảm thô thiệt cùng bản chất rụt rè càng làm cho cậu bé Rideau co cụm trong vỏ ốc của mình. Lên trung học, gặp bạn bè xấu rủ rê, ông bắt đầu trốn học và tham gia vào các sinh hoạt phá phách của tuổi trẻ. Cuối cùng, năm lên 13 tuổi, ông bỏ học. Nhờ khai giang lên 16 tuổi, ông tìm được một chân dọn dẹp lau chùi cho một tiệm tạp hóa có một người da trắng. Sau đó, ông xin được những công việc bán thời gian khác. Tất cả đều là những công việc với đồng lương thấp không ai muốn làm. Bị hất hủi và kỳ thị nhiều lần, khiến người thanh niên cảm thấy chán đời và tự ghét thân phận mình hơn. Càng lúc ông càng oán hận người da trắng. Chán nản, thất vọng, ông lao mình vào rượu chè. Và ngày 16 tháng 2 năm 1961, năm vừa lên 19 tuổi, người thanh niên đã liều lĩnh dùng súng đi ăn cướp một chi nhánh ngân hàng. Bị phát hiện, ông đành bắt cóc ông giám đốc và hai nữ nhân viên làm con tin để thoát thân. Cả ba đều là người da trắng. Trên đường đào tẩu, một nữ nhân viên cho xe chạy chậm lại, và cả ba con tin tìm cách bỏ chạy. Kêu họ dừng lại không được, người thanh niên đã nã hết 6 viên đạn vào người họ, và cả ba đều bị thương. Riêng người đàn bà lái xe đã cố gắng đứng dậy, cho nên đã bị anh dùng dao đâm vào ngực. Ra trước tòa, Rideau bị buộc tội cố sát, và lần lượt trong 3 phiên tòa khác nhau, ông đều bị kết án tử hình. Nhưng không bao lâu sau đó, tòa thượng thẩm lại tuyên bố rằng bản án tử hình là vi hiến. Nhờ vậy, Rideau thoát chết và bản án được cải biến thành chung thân khổ sai. Năm 1973, ông được đưa ra khỏi hành lang tử thần. Đây cũng chính là lúc có sự biến chuyển nội tâm sâu xa nơi ông. Cảm thấy ân hận về tội lỗi của mình, Rideau bắt đầu miệt mài tự học và đọc sách. Ông đọc một cách say mê các sách về tôn giáo, thánh kinh mà nhà giam cho phép, cũng như các thể loại khác. qua sách vở, cũng như sự trợ giúp của những người làm việc trong nhà tù. Ông thấy xã hội, đời sống quanh mình, đầy những con người tốt bụng. Chính những người canh giữ ông lại là những người thường lén lút cung cấp sách vở bị cấm để ông trau dồi kiến thức. Tất cả những người đó đều là những người da trắng. Có lẽ đây là một dấu mốc quan trọng đối với Rideau. Ông bắt đầu nhìn cuộc đời và con người bằng một lăng kính trong sáng hơn. Sau một thời gian tự học, ông cảm thấy có hứng thú trong việc sáng tác. Khởi đầu, ông giúp biên thư cho các bạn tù. Sau đó là những bài nhận định, phân tích về tội phạm, hình luật và bản thảo của một tập truyện dài. Nhiều nguồn tin cho biết, trong suốt 44 năm trong trại giam, ông luôn giúp các bạn tù khác và tuân thủ luật lệ, cũng như hoàn thành một cách tốt đẹp bất cứ công tác nào được ban quản huấn giao. Nhờ được liên lạc thư từ với thế giới bên ngoài và được một biên tập viên của một nhà xuất bản ở New York hướng dẫn, Credo đã hăng say sáng tác. Ông cống hiến những nhận xét, suy luận của mình về thế giới tội phạm đằng sau các bức tường và hàng rào kiên cố. Tiếng nói của ông càng ngày càng được quan tâm. Nhờ ông mà, năm 1975, Tòa án Liên bang ra lệnh cải tạo toàn bộ thể chế nhà tù tại nơi ông bị giam giữ và mở rộng quyền bình đẳng cho mọi tội phạm. Đến cuối thập niên 70, Credo trở thành một diễn giả xuất sắc trong lĩnh vực tội phạm và báo chí. Ông thường được mời đi thuyết trình, nói chuyện tại các đại học, trên các đài truyền thanh, truyền hình khắp nơi. Ông còn sáng lập cả một tờ báo chuyên về tội phạm và các vấn đề xã hội. Với những hoạt động và đóng góp tích cực như thế, ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng, cũng như được các giới chức hành pháp, tư pháp, hiệp hội báo chí tuyên dương. Ngày 15 tháng Giêng năm 2005 vừa qua, ông hoàn toàn được trả tự do. 44 năm tù của ông không phải là thời gian vô ích. Giờ đây, ở tuổi về chiều, ông Credo bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội để hoàn lương, thì giờ đây cũng không quá muộn để ông bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông định viết sách và muốn chuộc lại lỗi lầm, cũng như làm những việc hữu ích cho đời, cho những người đã đặt kỳ vọng và niềm tin nơi ông trong bao nhiêu năm qua. Với trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, mỗi ngày được tự do đi lại, có thể làm những điều mình ưa thích. Chắc hẳn, đó phải là niềm vui vô bờ đối với ông, một người trở về từ cõi chết. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín.
vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Quý vị và các bạn thân mến! Trước lúc giả từ các môn đệ để lên đường thực hiện hiến lễ cứu độ trên thập giá, Chúa Giêsu đã để lại giáo huấn rất cảm động và sâu sắc của người về mầu nhiệm hiệp nhất của ba ngôi vị Thiên Chúa. Chúa Cha và Chúa Con luôn liên kết chặt chẽ mật thiết với nhau trong tình yêu thương khôn tả. Mỗi dây liên kết muôn đời vững chắc đó chính là Chúa Thánh Thần. Và cũng chính trong phút giây thầy trò sinh ly tử biệt ấy, Chúa tiết lộ ý muốn của người, ý muốn cho các môn đệ trở thành hiệp nhất với nhau. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho các con biết. Chưa hết, Chúa còn mời gọi các môn đệ tham dự vào mầu nhiệm hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa, với điều kiện là họ phải liên kết với người trong tình yêu và tuân giữ giáo huấn của người. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Bởi vì ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Sự hiệp nhất theo mẫu mực của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, ba mà một, một mà ba, hiệp nhất trong đa dạng, không phải là điều dễ thực hiện theo bản chất tự nhiên của con người, vốn bị phân hóa nặng nề do hậu quả tội lỗi. Hiệp nhất là dấu hiệu của một tình trạng phục hồi, tái tạo những gì tốt đẹp, cao quý đã từng gãy vỡ trước kia. Nếu phân ly chia rẽ là hậu quả của tính xác thịt của tội lỗi, thì hiệp nhất là hoa trái của Thánh Thần, của ân sủng. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ, cho hội thánh được ơn hiệp nhất. Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta, và để đoán chắc sự hiệp nhất ấy sẽ được thực hiện nơi các môn đệ của người, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần, nguyên lý hiệp nhất Kitô giáo. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Đó là Thánh Thần sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn các con biết người, vì người luôn ở giữa các con và ở trong các con. Chúa Thánh Thần ở trong các môn đệ như Chúa Cha và Chúa Con ở trong họ, vì họ luôn liên kết với Chúa Kitô trong tình yêu mến và trong việc thực thi giáo huấn của người. Sau biến cố phục sinh, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ như người đã hứa, đánh dấu giai đoạn trưởng thành trong đời sống hội thánh. Dấu rằng quyền năng Thánh Thần trao cho hội thánh, việc phân định các chuẩn mực đức tin và luân lý cho con người. Nhưng Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Phục Sinh, đấng đã đến không phải để xét xử, trừng phạt, trói cột hay giết chết, mà là để tha thứ, cứu sống và giải thoát. Cho nên thẩm quyền mà hội thánh đã lãnh nhận là thẩm quyền phục vụ sự hiệp nhất của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần là một tin mừng đem lại tin tưởng mạnh mẽ cho ngày hội hiệp nhất của toàn thể nhân loại, sửa chữa sai lầm của cuộc phân tán tai hại thời Babel năm xưa. Xin Chúa Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt trái đất và biến đổi tâm hồn chúng ta, cũng như giúp chúng ta vững mạnh trong đức tin. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, robot có khả năng bay và có thể trở thành những công cụ đánh bom tự sát vô cùng nguy hiểm trong tương lai. Kỹ thuật của các thiết bị này đã đạt tới trình độ rất cao và được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Hiện nay, đã có những mẫu máy bay tự động với dài cánh 5 mét, có khả năng vận chuyển lên tới 50 kg mà không bị radar phát giác. Với hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh, các máy bay này có thể được lập trình để tấn công một cách chính xác bất kỳ mục tiêu nào trong bán kính hàng trăm mét. Trên thực tế, máy bay siêu nhẹ và máy bay điều khiển từ xa đã được nhiều tổ chức sử dụng với mục đích quân sự, trong đó có cả tổ chức khủng bố. Hiện nay, chưa có bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn mối hiểm họa này. Nguy hiểm hơn, các loại thiết bị này rất rẻ tiền, dễ sản xuất và đang được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Theo Bruce Simpson, một kỹ sư người Tân Tị Lan, thì ông có thể làm ra một loại hỏa tiễn nhẹ với giá thành chưa đến 6.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, các mẫu máy bay siêu nhẹ cũng đang được sản xuất hàng loạt bởi các công ty lớn như những món đồ chơi cao cấp. Theo giáo sư Eugene Miasnikov, thuộc Viện Nghiên cứu về Vũ khí, Năng lượng và Môi trường tại Moscow, những hiểm họa này còn được quan tâm hơn nữa, bởi vì khoa học và kỹ thuật đã phát triển quá nhanh và có khi chúng ta không kịp nhận biết. Sau đây, chúng tôi xin trình bày một vài phát minh cụ thể. Vừa mới đây, các nhà khoa học Singapore đã chế tạo thành công robot đầu tiên trên thế giới có thể bơi lội như một chú cá bằng cách sử dụng vây gần sống thay vì sử dụng chân vịt. Nó có thể được dùng để vẽ bản đồ đáy biển hoặc nghiên cứu sinh vật dưới nước. Đây là sản phẩm của các giáo sư và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore. Để cho ra đời chú robot cá biết bơi bằng vây, họ phải mất 2 năm nghiên cứu và chế tạo. Chú robot thân thiện với môi trường này có thể bơi yên tĩnh ở dưới nước, tuy không nhanh như các robot sử dụng chân vịt thông thường. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa, để một ngày nào đó, cá robot bơi bằng vây sẽ thay cho cá robot sử dụng chân vịt. Họ hy vọng sản phẩm thông minh này có thể được dùng trong việc giám sát, theo dõi, thăm dò các mỏ, về bản đồ đáy biển, hoặc nghiên cứu sinh vật học bằng cách trang bị cho nó các máy quay phim hay các thước đo. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học Ý, Pháp và Thụy Sĩ vừa mới chế tạo một robot có thể tương tác với thế giới bằng cách tương tự như một em bé người thật. Robot này có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu những hiểu biết mới nhất về trí thông minh sinh học. Robot có tên gọi là BabyBot, có khả năng tự động thí nghiệm với các vật thể gần nó, và học cách sử dụng chúng như thế nào là tốt nhất. Điều này cung cấp cho robot khả năng phát triển các kỹ năng vận động y như ở một đứa em. BabyBot là một robot bán thân, có một cánh tay với đôi mắt là các máy quay phim, và một bàn tay có khả năng cầm nắm đồ vật. Nó được chế tạo với yêu cầu thực hiện thử nghiệm các vật thể trên bàn đặt trước mặt nó, và khả năng đánh giá các hình thức tương tác và học hỏi từ các lần thử nghiệm sai. Chẳng hạn, nếu thất bại trong việc cầm nắm chắc chắn đồ vật, nó sẽ ghi nhớ và thử một chiến lược khác trong lần thử kế tiếp. Một kỹ năng mà BabyBot tự học được là lăn một cái chai trên bàn. Nó cũng có thể chơi với một chú vịt nhựa hay một quả bóng. Não của BabyBot trên thực tế là tập hợp của 20 chiếc máy tính vận hành nhiều mạng thần kinh. Đây là phần mềm mô phỏng hệ thần kinh sinh học và học tập với cách thức tương tự như con người. Bằng cách xác lập và thay đổi cường độ của các dây thần kinh nhân tạo, bằng cách điều chỉnh phần mềm hệ thần kinh và quan sát các robot học tập xung quanh, các chuyên gia robot có thể kiểm tra các kiểu thần kinh khoa học khác nhau. Steve Grant, một chuyên gia robot nói, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể nghiên cứu phát triển trí thông minh hay trí thông minh nhân tạo từ ý tưởng này. Các nhà khoa học đang chuẩn bị chế tạo phiên bản kế tiếp của BabyBot, được đặt tên là RoboCop, có hình dáng như một em bé mới biết đi, dự kiến hoàn thành vào mùa xuân năm 2007. Quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đề cập đến chuyện robot bằng điện tử. Thế nhưng, những gì sẽ xảy ra nếu động vật trở thành vũ khí quân sự? Kịch bản có vẻ như một bộ phim viễn tưởng. Một con gián được điều khiển bằng vô tuyến sẽ bò vào một gian phòng có cuộc họp bí mật. Sau đó, truyền hình ảnh và thông tin từ đó bằng một máy quay phim siêu nhỏ đến một nơi khác. Ý tưởng này rất hấp dẫn đến nỗi các nhà khoa học hiện nay đã quyết định chuyển thể nó từ điện ảnh sang cuộc sống. Với sự phát triển của các công nghệ vi tiểu hình hóa, rất nhiều loại côn trùng khác nhau, dù nhỏ bé đến đâu, như ruồi, kiến, thậm chí cả muỗi, cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục tiêu như truy tìm, phá hoại hay dò thám. Đó là chưa kể tới nhiều dự án nghiên cứu trước đây với những động vật to lớn như chuột, cá mập, v.v. Giữa tháng 3 năm 2006, Cục các dự án nghiên cứu triển vọng trong lĩnh vực quốc phòng của Hoa Kỳ, gọi tắt là DARPA, tại Arlington, tiểu bang Virginia, đã trao giải cho một cuộc thi về phát minh hay nhất trong lĩnh vực ứng dụng động vật. Đích thân Tổng thống Bush đã hứa hẹn về những đơn đặt hàng trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim cho những thành công kiểu trên. Tiêu chí của cuộc thi là làm sao bắt buộc côn trùng tiến sát tới một đối tượng cụ thể nằm cách điểm xuất phát hàng trăm mét. Sau đó, robot sinh vật này cần phải bất động trong một khoảng thời gian nhất định trước khi nhận được những chỉ thị mới. Do điều kiện của cuộc thi không hạn chế, bất cứ một sinh vật nào cũng có thể được áp dụng. Nhưng các ứng cử viên hàng đầu vẫn là những chú gián, loài vật được coi là dễ tính, có triển vọng, nhanh nhẹn và còn có khả năng bay. Các chuyên gia từ DARPA đã phát minh ra một phương pháp nôm na gọi là zombie, được dịch là thây ma sống lại, có thể biến côn trùng thành đối tượng điều khiển được. Để làm được điều này, các nhà khoa học ghép vào cơ thể chúng những loại chip sinh học. Những chip này không phải được gắn vào các côn trùng đã trưởng thành, nhưng mà vào thời kỳ chúng còn là ấu trùng. Các chuyên gia Mỹ giải thích, biochip được cấy vào cơ thể côn trùng và sẽ cùng trải qua quá trình biến đổi trong từng giai đoạn phát triển. Bản thân chúng cùng với bộ não sẽ trở thành những yếu tố cần thiết để điều hành liên lạc. Phương pháp mới này tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với việc ghép các vi mạch từ bên ngoài. Hiện nay, những nỗ lực nhằm sử dụng động vật cho các mục đích quân sự rất là đa dạng. 2 năm trước đây, một cơ quan tại DARPA cũng đã bắt tay vào việc huấn luyện ong bò vẽ và ông mật cho nhiệm vụ tìm kiếm chất nổ theo mùi, vì các loài côn trùng này thường rất nhạy cảm với các thành phần này. Giai đoạn tiếp theo của dự án là trang bị cho ong loại chip siêu nhỏ giúp thu nhận được phản ứng của chúng. Một cơ cấu tương tự như trên đã từng được thử nghiệm thành công trên loài chuột. Các nhà khoa học giải thích, microchip khi gắn vào não sẽ ghi nhận mức độ hoạt động khác thường của con vật khi cảm nhận chất nổ. Loài chuột đã được huấn luyện từ trước để chúng có cảm tưởng như đang tìm kiếm thức ăn, chứ không phải tìm mìn. Tiếp đó, khi có phản ứng của não, bộ phận điện tử sẽ gửi đi một tín hiệu kích thích. Điều này sẽ làm cho con chuột cảm thấy thích thú, thúc đẩy nó cho những cuộc tìm kiếm tiếp theo. Hiện nay, DARPA cũng đang hỗ trợ tài chính cho một dự án liên quan đến cá mập cho nhà khoa học Jerry Etina từ Đại học Tổng hợp Boston. Mục đích của dự án này là làm thế nào để có thể điều khiển cá mập đến những vị trí mà người điều khiển chúng mong muốn. Để thực hiện được điều này, các nhà khoa học phải nghiên cứu các phần não của cá mập có liên quan đến phản ứng đối với các mùi vị. Sau đó, gửi các xung điện đến phần não của cá mập nhờ vào một hệ thống radar được gắn trên mình cá. Các điện cực sẽ kích thích theo hướng cụ thể tại trung tâm khứu não của cá. Nếu dự án thành công, cá mập có thể được điều khiển tương tự như một chiếc ô tô hay một chiếc cano đồ chơi, và qua đó có thể sử dụng cá mập cho hoạt động tuần tiễu trên biển. Theo các nhà khoa học, thì nhờ các cơ quan cảm giác rất nhạy, cá mập có thể dễ dàng phát hiện được các tàu ngầm hay người nhái của đối phương. Do vậy, các nhà khoa học hiện nay vẫn thừa nhận là họ chưa thể điều khiển được hoàn toàn động vật, mà thực chất chỉ là kích thích chúng đi theo hướng chính xác. Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu để có thể điều khiển chúng được hoàn toàn hơn. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ngày 30 tháng 7 năm 1991 là một ngày như mọi ngày tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tàu bè vẫn đi lại trên dòng sông Hoang Pu. Đường xá vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Buổi sáng hôm đó, một nhóm nhỏ tín hữu Kitô đã lẻn vào một căn hộ chỉ có một phòng duy nhất để hòa lẫn tiếng than khóc với lời ca tiếng hát của họ và cầu nguyện cho một cụ già 91 tuổi vừa mới qua đời. Lẽ ra, lễ tiễn đưa người quá cố được cử hành vào ngày hôm sau, nhưng vì sợ đám đông có thể thu hút sự chú ý của công an, cho nên người ta đành phải làm mọi nghi thức một cách đơn giản và âm thầm. Tên của cụ già là Vương Minh Đảo, một trong những tín hữu Kitô có ảnh hưởng và được biết đến nhiều nhất tại Trung Quốc. Nhưng vì ông đã từng là một tội phạm bị kết án tử hình theo luật hình sự của Trung Quốc, cho nên mỗi khi đến thăm ông trong căn hộ nhỏ bé ấy, người ta phải nhìn trước ngó sau, và khi đã vào nhà thì mọi cửa nẻo đều phải đóng kín để tránh những con mắt theo dõi tứ phía. Nhưng ông Vương Minh Đảo đã phạm tội gì để phải bị giam tù 22 năm 9 tháng. Thưa, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã kết án ông là một tên phản cách mạng và giam ông trong một trại tù lao động khổ sai. Thật ra, ông chỉ có mỗi một tội là dám sống chết cho Chúa Giê-xu. Đầu thập niên 50, khi những người Cộng sản Trung Quốc đóng cửa các nhà thờ, với tư cách là một người lãnh đạo cộng đoàn, ông Vương đã tuyên bố: Họ có thể đóng cửa mọi nhà thờ của chúng tôi, nhưng họ không thể ngăn cản chúng tôi thờ phượng Chúa trong nhà chúng tôi. Ông Vương Minh Đạo không phải là một con người hoàn thiện, nhưng không ai sống triệt để những cam kết của mình với Chúa Kitô cho bằng ông. Sau những năm tháng bị đọa đày và hành hạ trong lao tù, ông hầu như trở thành người câm điếc và mù lòa, nhưng tâm trí ông vẫn còn minh mẫn. Và mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu khổ đau, ông Vương Minh Đạo vẫn giữ được niềm vui và nét khôi hài. Năm 1981, sau khi được trả tự do, ông đã để lại những biến cố của cuộc đời trong một quyển tự thuật có tựa đề Một viên đá đã được mài nhẵn. Ngày nay, viên đá này đã biến thành một triều thiên. Trong một chế độ quyết tâm đàn áp tôn giáo và xây dựng chủ nghĩa vô thần, những con người như ông Vương Minh Đạo là lý do giải thích tại sao tôn giáo đã không bao giờ bị tiêu diệt mà vẫn tiếp tục lớn mạnh. Thật ra, ông cũng chỉ là một con người yếu đuối. Sau khi bị bắt giam, ông đã thú nhận tội lỗi với chế độ để được tha về. Nhưng sau khi ra khỏi tù, nhìn lại hành động của mình, ông cảm thấy mình cũng đã chối Chúa như Phêrô. Hối hận, ông liền quay trở lại nhà tù. Các vị thánh đích thực cũng chỉ là những con người yếu đuối. Nhưng giữa ngọn lửa của bách hại, họ đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô là đấng nâng đỡ và củng cố niềm tin của họ. Trước khi qua đời, được hỏi đâu là bài học ông có thể chia sẻ với mọi người, ông trả lời không chút do dự như sau: "Tôi sẽ nói với họ, hãy đi trên con đường cam go nhất." Quý vị và các bạn thân mến, con đường cam go vốn là con đường ít người đi nhất. Trong thư thứ hai gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô đã tâm sự như sau: "Cha đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Cha đã chạy hết chặng đường. Cha đã giữ vững đức tin. Giờ đây, cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy, và không phải cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện." Qua lời tâm sự trên đây của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng sống niềm tin Kitô là dấn thân vào một cuộc chiến đầy cam go, không nhân nhượng, không thỏa hiệp. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải qua cửa hẹp mà đi theo Chúa, vì con đường rộng thênh thang dẫn đến hư mất. Trong cuộc sống đầy những cạm bẫy và cám dỗ, xin ban thêm cho chúng con sự can đảm, để chúng con luôn được trung thành với Chúa bằng những hy sinh quên mình trong cuộc sống hàng ngày. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.